vẫn là khổ, nó vẫn đi vào luân hồi. Đức Phật đã thấy ra con đường Niết Bàn và đã chỉ, đã lập ra cái con đường đó. Rồi bây giờ Đức Phật lại vẫn lập thêm một cái con đường thứ hai. Thì đôi khi mình có thể nói là cái giáo lý ở trong Đạo Phật lắm lúc nó làm cho mình cảm thấy bị mâu thuẫn. Mà cái con đường thứ hai này lắm lúc thì khi mà mình lắng nghe thì cái con đường thứ hai còn cao cả hơn nữa, bởi vì đây là con đường thành Phật. Thành Phật rồi mới nhập Niết Bàn. Thành Phật là để độ chúng sinh, cho nên lúc bây giờ thì nó cần rất nhiều công đức, không phải là giới định huệ là một cái gọi là cái quy luật chính nữa, mà đôi khi là phước với huệ song tu. Mình phải tu công đức gọi là phước, để tu trí huệ nữa, khiến cho đôi khi hai cái đó mình không biết phân nó làm sao, hay là hòa hợp như thế nào, hay là thực sự nó có mâu thuẫn không. Đôi khi có nhiều vị nói là Đại Thừa không phải là Phật nói. Có nhiều vị nói Đại Thừa đó là bị lai Bà La Môn giáo. Tất cả cái ý nghĩa đó, ý nghĩa chính nhất của Đạo Phật nó không có cái đó, mà nó chỉ có con đường Niết Bàn thôi. Thế thì mình nhận xét thì biết rằng là thực sự nếu mà lấy cái lý tưởng đúng nhất cho chúng sinh ấy, thì đó là lý tưởng thoát khổ, nó tức là Niết Bàn. Cho nên trong Đại Thừa đó không thể bỏ cái Niết Bàn được, nhưng mà vì có cái chuyện cứu độ chúng sinh nữa, vì vậy cho nên trong Đại Thừa cần phải giải thích cái vấn đề này. Bên Nam Tông á, người ta không nghĩ đến chuyện thành Phật, người ta chỉ nghĩ đến chuyện giải thoát, nên là người ta không cần phải giải thích gì thêm. Còn bên Bắc Tông á, thì lại chấp nhận cả hai, cho nên giờ hai cái có vẻ mâu thuẫn nhau thì mình phải giải thích như thế nào. Thì đó mình cũng biết rằng đó là cái vấn đề xưa nay mà nó khó hiểu và khó nói ở trong cái giáo lý của Đại Thừa. Thì đầu tiên thì Đại Thừa nói là thực sự ra mình sẽ thấy là Niết Bàn là gì. Không phải là mình đừng làm gì hết. Thì đó là Niết Bàn. Mà thực ra mình đừng làm gì hết đó, là để cho mình thấy rõ. Mình thấy rõ là cái chân lý của các pháp. Tại vì Đức Phật thường lấy ví dụ như một người đứng giữa ngã tư mà cứ chạy tới chạy lui, người nó sẽ không có nhận ra được phương hướng gì nữa hết đó. Nhưng nếu người đó tìm vào một cái góc, một cái chỗ cao, người đó yên tĩnh ngồi xuống, ngồi lắng xuống, người đó mới nhận định, người đó sẽ thấy người từ hướng Nam qua hướng Bắc, hướng Đông qua hướng Tây, họ đi như thế nào, người này như thế nào, người kia như thế nào, tự nhiên mình sẽ thấy rõ. Còn mình cứ nhào vào trong đám đông đó, mình chạy lao sao thì chính mình cũng không nhìn ra mình nữa. Thành ra cái ngưng lại các hành động á, theo như Đại Thừa nhìn á, ngưng lại các hành động mà nó thành giới hành định á, là để sinh hoạt. Mà sinh huệ là để thấy rõ ra tất cả mọi pháp. Có thấy như vậy nó mới thành ra Niết Bàn được. Chứ không phải Niết Bàn là một cái chỗ tiêu cực thụ động mù tối. Cho nên giới định thì phải huệ, và huệ rồi mới đến cứu cánh Niết Bàn. Vì vậy mà từ đó Đại Thừa mới nói là do đó cho nên thực ra đó là một phương tiện để thấy ra cái chân lý. Chân lý đó ở đâu? Ồ, chân lý đó không có nằm ở trong đầu óc của mình. Cho nên cái pháp mà tu thiền định mà chỉ quán ở trong Đạo Phật đó, nó là quán sát. Mình có thể nói nó quán sát những gì đang xảy ra, chứ nó không phải là đi vào trong một cái giấc mơ không có hình ảnh gì hết. Chính vì vậy mà cái chân lý ở đây là chân lý của những gì nó đang diễn ra. Thì thường thường á, cái chân lý đó nó sẽ được nhận ra rõ ràng nhất từ nơi chính mình, và bằng cách là mình đừng có hoạt động gì nữa hết, lấy cái tâm lực của mình á, dồn nó vào một chỗ gọi là niệm, và cái chỗ đó chính là cái thân và tâm của mình, rồi mình mới nhìn rõ cái thân tâm của mình á, nó diễn biến ra làm sao, nó tới lui như thế nào, nó hoạt động ra làm sao, và nó gồm có những cái thành phần gì. Trong khi mà nó liên thân tâm của mình á, trong khi mình đặt nó vào một cái liên hệ với lại cái đời sống xung quanh, nó sẽ có những cái pháp nào nó khởi lên. Thì mình đều nhìn ra nó nhờ cái tâm mình á, nó không có hoạt động theo cái thói thế gian nữa, tức là nó tập trung, nó định. Thì lúc đó mình thấy mình có tham, mình có sân, mình có si, rồi mình có định, rồi mình có tịch diệt. Và cái chỗ nào là cái chỗ thoát, chỗ nào là cái chỗ kẹt, thì có cái huệ như vậy mới có giải thoát, mới có niết bàn. Thì Đại Thừa tiến một bước nữa nói là thế cho nên chân lý nó không phải là một cái trí tưởng tượng ở trong tâm mình, mà chân lý nó là một sự cứu xét của một cái tâm thức trong sáng, đựng tĩnh, trong sạch, trong sáng, không có ô nhiễm bởi những hành động ác, tức là nó giữ giới, và nó lắng động, nó không động, tức là nó định, nó sáng, nó sạch, cho nên nó thấy rõ tất cả mọi cái liên hệ. Thì những cái nguyên lý liên hệ nó khởi lên nó làm sao, nó diệt như thế nào, cái đó gọi là chân lý, cái đó gọi là cái pháp mà đệ nhất nghĩa. Thì cái pháp đệ nhất nghĩa nó nằm ở đâu? Thì chính là nằm ở nơi trong cái liên hệ. Thế thì khi mà bên Đại Thừa quay trở lại với thế gian, tức là quay trở lại với những cái liên hệ đó, thì làm gì mà đi khỏi được chân lý đâu, mà Đại Thừa là thâm nhập vào trong cái chân lý đó để hoạt động. Cho nên cái sự mà trở lại với chúng sinh của Đại Thừa đó, nó không có nghĩa là những người tu hành bị ô nhiễm, bị tham sân si kéo trở lại, mà nó có nghĩa là một cái đại nguyện, một cái đại bi, và hướng theo cái hướng của chân lý mà thể nhập vào trong pháp giới chúng sinh để thực hiện cái chân lý đó. Thì lúc đó cái ý nghĩa của nó vô lượng nghĩa, nó không cùng tận. Đấy, thì bây giờ mình chưa nói đến cái nghĩa của đạo, mình chỉ nói cái nghĩa mà từ cái chân lý đó. Trước tiên hết thì Đại Thừa thấy là, tóm lại, cái chân lý mà Đức Phật thấy ra nó là chính là cái nguyên lý mà nó hiện khởi ra tất cả thế giới, chứ không phải nó là một cái lý khác với lại cái lý đó. Thế giới hiện ra, bây giờ mình nói các loài hữu tình, người ta có cha mẹ, có con cái, có anh em. Thế giới nó hiện, thế giới con người nó hiện ra có cái nguyên lý như gia đình như vậy. Cái nguyên, chính cái nguyên lý đó nó là cái chân lý mà Đức Phật chứng. Thành ra đó là cái điều mà cái lý lẽ mà cái hành động của các Bồ Tát đó, quay trở lại hoạt động trong thế gian mà nó vẫn có chân lý. Thế, nhưng mà khi con người ta ở trong cái nguyên lý đó, người ta có mặt là nhờ có cha mẹ, có gia đình, có anh em, có xã hội, nên người ta có mặt. Nhưng mà khi con người ở trong cái nguyên lý, con người không thấy ra cái chỗ giải thoát, cho nên lắm lúc con người phải bước chân ra khỏi đó, phải ngồi xuống, định tĩnh, bỏ hết những cái mà nó làm cho mình rối bời ở trong đó đi. Rồi mình định tĩnh tâm mình lại, tức là có giới, có định, rồi mình sẽ thấy rõ cái nguyên lý nó hiện khởi lên như vậy. Thì mình có thể nói là khi người ta thường nghe nói về cái pháp không, nhưng pháp không nó có hai mặt. Cái mặt thể của nó là tính không, nhưng mà cái mặt tác dụng của nó, mặt hiện tướng nó là duyên khởi. Thành ra lìa khỏi duyên khởi nó không có không. Ai mà lìa khỏi duyên khởi mà chứng không, đó là không đoạn diệt, đó là ngoan không, đó là cái không của trí tưởng tượng, của tà kiến. cái không nó phải nằm ngay trong duyên khởi, không đó mới là chân chính không. Không không lìa duyên khởi, mà duyên khởi á chỉ được thấy ra khi nào người ta thấy ra được không. Muốn thấy ra được không, người ta phải tĩnh lặng. Mình biết cái sự yên tĩnh, cái sự mà lánh thoát ra ngoài á, nó không có nghĩa là thoát khỏi thế gian, nhưng là nó muốn tìm một cái phương tiện để thấy rõ cái chân lý của thế gian. Thành ra cái đạo nó có tính chất như vậy. Chứ đạo Phật nó không phải là đạo trốn đời, mà đạo Phật những cái mà lánh xa cuộc đời nó là một cái phương tiện để mà thấy rõ cái chân lý của cuộc đời. Chân lý mà nằm ngoài cuộc đời nó là trí tưởng tượng hết, nó không có thật nữa. Vì vậy cho nên nó nằm trong cuộc sống này. Cho nên ở trong những cái liên hệ như vậy ấy, khi mà một Bồ Tát tham dự vào trong cái liên hệ đó, thì cái vị Bồ Tát đó nó sẽ thẩm nhập vào. Bồ Tát nó sẽ có thể là cha, là mẹ, là anh, là em, là con cái, là bạn bè. Cho nên tất cả những cái hiện khởi của xã hội như vậy ấy, nó đều là những cái chỗ hoạt động của Bồ Tát. Trong khi nếu mà mình chỉ nhìn theo cái hướng mà phương tiện giải thoát thì mình nghĩ là nó phải tách lìa khỏi đó và phải lìa vĩnh viễn luôn. Nhưng mà bây giờ đây thì theo Đại Thừa đó thì là nó không có một cái sự lìa vĩnh viễn như vậy. Nó chỉ lìa tạm thời để thấy thôi. Và thấy rồi thì phải thể nhập vào đó. Ở trong đó, trong cái nguyên lý duyên khởi đó, những người khác sống vì vô minh cho nên cái duyên khởi nó trở nên thành những cái trói buộc của luân hồi, của ân oán, của khổ đau. Còn những người giác ngộ á, thì vào đó là để tạo ra vô lượng công đức. Không vào trong thế giới của chúng sinh á, lấy gì làm công đức? Không có công đức á, là không có đủ tư lương để thành Phật. Chỉ có trí huệ không thôi á, thì chỉ đắc niết bàn mà thôi. Phải có cái tư lương công đức nữa. Công đức phải viên mãn thì mới thành Phật. Thế nên bây giờ chúng ta lấy một thí dụ, một người đi làm. Sống mình đi làm, mình chỉ nghĩ rằng đi làm để lấy tiền, để hưởng, để nuôi thân mình. Thì cái nhân duyên mà đi làm của mình á, nó chỉ có mang cái ý nghĩa vậy thôi. Ở về đến nhà, mình sống trong nhà, sống trong gia đình mình á, mình chỉ nghĩ là mình lo cái thân mình. Anh là anh, em là em gì mà kệ. Ai sống đời đấy, mình lo cái thân mình. Vậy, mình không buồn nghĩ đến một cái gì khác cái đó. Nếu mình có gia đình thì mình cũng chỉ lo nuôi con cái gia đình của mình theo cái nghĩa là làm sao cho nó giàu có, cho nó có danh vọng. Thế thì trong cái duyên khởi lên đó, trong cái sự sống liên hệ đó, nó có rất nhiều những cái pháp, nó có rất nhiều những cái ý nghĩa, những cái nguyên lý rất hay, rất tốt đẹp. Nhưng mà do cái quan điểm của mình như vậy á, cho nên mình không có thấy ra và mình không có đạt được những cái công đức đó. Mình hiểu một điều là tất cả kiến thức của con người nó từ đâu ra? Nó không phải trong trí tưởng tượng thôi. Đó. Mà trí tưởng tượng có cũng do là cái đời sống đang thực có đây này. Người ta dựa vào đó, người ta mới tưởng tượng thêm. Đó. Mình biết rằng là y khoa, khoa học, toán học, cho đến triết lý đi chăng nữa, là những cái nó chỉ nằm trong suy tưởng thì nó cũng dựa vào trong cái đời sống. Một người, một nhà triết gia cũng hỏi là tại sao nó lại có, tại sao lại có con người, tại sao có vũ trụ. Một nhà khoa học cũng đặt câu hỏi, rồi tìm ở đâu? Tìm ở trong những cái mình thấy, mình biết đây này. Ở trong những đó, thí dụ một người, cái người đó chỉ biết rằng là tôi đi ra đồng để đào củ khoai ăn. Thì người đó chỉ biết đào củ khoai ăn. Nhưng mà một cái nhà mà về sinh vật hay này nọ, nó đi ra đó để nghiên cứu trong cái đất nó có cái gì, trong củ khoai nó có cái gì, trong đó nó có cái gì. Thực ra cái người cầm củ khoai đó ăn để cho no rồi đi ngủ thôi, thì nó chỉ có cái đó thôi. Còn một người mà nghiên cứu cái củ khoai đó, trong củ khoai nó có biết bao nhiêu kiến thức ở trong đó. Thực ra củ khoai, mặt đất, bầu trời, khí, quyền, gió, đạo Phật gọi chung là pháp. Trong các pháp như vậy á, nó có tất cả những cái chân lý của nó, và nó có một cái chân lý đệ nhất nghĩa của nó mà xưa nay mình có thể nói là vô thường hay tính không. Nó có hết tất cả những cái đó. Thế thì bây giờ mình đi tìm những cái chân lý đó ở đâu? Một số mình đi tìm ở trong sách vở, một số mình đi tìm ở trong cái mình gọi là tu tập của mình. Nhưng mà thực sự các chân lý nó nằm ở ngay trong cái hoạt động của mình, trong cái thân của mình, trong cái liên hệ của mình với mọi người. Có hoạt động là phải có liên hệ. Mình liên hệ với mọi người, nó có những nguyên lý đó. Một người đến gây mình là nó có một cái nhân duyên để khởi lên một cái tâm sân của mình. Và đồng thời trong cái nhân duyên đó, nếu một cái người mà có một cái đầu óc khoa học theo cái lối của đạo thì nó lại có luôn cả cái pháp nhẫn nhục ở trong đó. Người mà chỉ nghĩ đến cái ta và đến cái người thì người đó chỉ lấy được cái pháp sân. Cái người mà có cái đầu óc khoa học trí huệ của đạo á, có thể lấy ra cái pháp nhẫn. Thế thì thực ra chân lý và các công đức nó nằm ở trong cái thực tế này. Nhưng mà mình có thể nói là chính đó đó mà con người ta thì không thấy. Nhưng mà khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật mới biết rằng là nếu không có sự giác ngộ, người ta sống ở trong chân lý nhưng người ta không có ích lợi. Cho nên Đức Phật mới đặt ra một cái phương cách cho người ta làm sao có được cái trí huệ trước. Thì đó, đối với Đại Thừa nhìn đó là cái con đường giới định huệ. Và khi mà đến đó rồi thì nó có một cái phần thưởng. Nếu mình có cái trí huệ đó, mình sẽ có một cái phần thưởng rất lớn, đó là Niết Bàn. Nhưng đối với Đại Thừa đó, thì cái Niết Bàn đó là cái Niết Bàn Đức Phật trao cho một cái cách nhử thôi. Thì sau này kinh Pháp Hoa kêu là hóa thành dụ. Bởi vì đôi khi con người ta thấy cái phần thưởng quá lớn, cho nên người ta ra sức để đạt đến cái trí huệ đó. Nhưng mà đối với con đường Đại Thừa đó, thì Đức Phật nhử cho người ta một cái phần thưởng, nhưng mà nó chưa phải là thực. Khi người ta đạt đến trí huệ rồi, Đức Phật mới chỉ cho người ta biết thực ra xưa nay người ta sống ở trong chân lý. Nó có rất nhiều cái lợi ích ở trong đó. Nó lấy ra rất nhiều kho tàng ở trong đó, lấy rất nhiều châu báu ở trong đó. Nhưng xưa nay bởi vì cái vô minh ấy, cho nên ở trong cái kho tàng đó, mà người ta chỉ lượm được những viên sỏi, những đá thôi. Thì đó là cái ý nghĩa mà Đại Thừa đó chỉ dẫn ra, trình bày ra. Vì vậy mà mình biết rằng là thực sự ấy, Đức Phật cũng dạy cho mình rất nhiều cái pháp. Mình đều có thể dùng những cái pháp, tức là những cái nguyên lý đó, mình áp dụng trong cái đời sống của mình. Nhưng mà mình biết là bao giờ Phật hiểu chúng sinh, cho nên bao giờ cũng phải có phần thưởng. Nên thực sự ra nó, ở trong đời sống này ai cũng thủ, ai cũng thủ cái phần của mình hết. Nhưng mà trong cái đời sống liên hệ nó mới có cái xả. Trong đó nó có cái thủ, nhưng đồng thời nó mới có cái xả. Ngoài cái đó ra nó không có cái pháp xả. Thì xả là bố thí. Nhưng mà bởi vì ai cũng không có chịu làm một cái công việc mà rốt cuộc mình không được gì hết. Cho nên Đức Phật nói nhân quả. Nó nhân có quả. Nên chính vì vậy mà nhân quả như thế đó, cho nên người ta mới nghĩ là nếu người ta bố thí thì về sau này người ta được sướng hơn nữa, thì lúc giờ người ta mới chịu xả. Thành ra khi người ta chịu xả như vậy thì trong cái đời sống liên hệ của người ta, người ta lấy được cái pháp xả. Mà đối với Đạo Phật, pháp xả là một châu báu, thất bảo, lưu ly, pha lê. Còn cái pháp thủ là sỏi đá. Giữ một người mình là có sạn, phải mổ, đôi khi phải xuống tận địa ngục mổ nữa. Còn xả thì đó là lưu ly pha lê sa cử. Nhưng mà làm sao để họ đạt được cái đó? Đôi khi không có một cái lợi ích thiết thực, một cái lợi ích mà nó rõ ràng về lý lẽ thì không được, mà phải làm sao hướng dẫn người ta đó đừng có vào tà kiến. Cho nên Đức Phật lập cái lý nhân quả ra. Lập lý nhân quả như vậy rồi mà đôi khi con người lại có tình cảm. Cho nên đôi khi nói lý thì người ta không tin, mà lập luận một lát thì người ta cũng công nhận, nhưng mà rồi người ta quên đi. Tình cảm là một cái gì, một đối tượng người ta tin tưởng, người ta có thể gọi là buông xả đối với cái đối tượng đó. Mà đối tượng như vậy cần phải có thiết thực, một là trước mắt, hai là phải làm sao á để cho người ta có thể gọi là nghe lời theo được. Chính vì vậy mà Đức Phật mới phải lập ra cái ý nghĩa tôn giáo ở trong đạo Phật. Tại vì đại đa số con người mình á, mình có cái tình cảm, từ tình cảm mới chuyển thành đức tin. Từ tin như vậy á, thì mình tin Phật, Phật nói như vậy. Đôi khi có nhiều người không cần lý lẽ làm sao để cho tôi tin nhân quả, nhưng mà tôi tin Phật, tôi ưa Phật, tôi mến Phật, Phật nói nhân quả tôi nghe theo. Cho nên muốn độ chúng sinh, tức là muốn cho chúng sinh được ích lợi, mình